Hỏi và đáp về nghiệp và quả của nghiệp. Nina Wan Gokom. Phần 1. A. Hỏi: khi gặp một chuyện buồn, lòng khó chịu, người ta thường hay hỏi: sao việc này phải xảy đến với tôi? Một người có thể sống rất tốt và tử tế với mọi người, tuy thế vẫn phải chịu những lời ác độc đáp lại. Bà có thể cho chúng tôi biết có đúng là những việc làm tốt sẽ đem lại kết quả tốt không? Đôi khi tôi cảm thấy hoài nghi về điều này. B. Đáp: người ta hỏi câu này vì không phải lúc nào họ cũng hiểu tại sao họ lại phải đau khổ trong cuộc sống. Thật khó mà biết được nguyên nhân nào trong quá khứ đã dẫn đến tình trạng buồn lòng khó chịu thế này hay thế khác ở khoảnh khắc hiện tại này. Đức Phật nói rằng mọi việc xảy ra phải có nguyên nhân của nó. Khi chúng ta đau khổ, ắt phải có nguyên nhân, hoặc trong quá khứ xa xăm, hoặc trong quá khứ gần nhất đó thôi. Nếu chúng ta biết nhân và quả tương quan lẫn nhau như thế nào trong cuộc sống của chúng ta, sự hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta có thái độ đúng đắn hơn đối với những chuyện khó chịu và đau khổ ở đời này. A. Phải chăng những nghiệp xấu người ta đã làm trong quá khứ là nhân của những cảm thọ khó chịu ở khoảnh khắc hiện tại này? Nghiệp đã làm thuộc về quá khứ, làm thế nào những nghiệp ấy lại có thể cho quả sau đó được? B. Để có sự hiểu biết sâu xa hơn về cách nhân và quả tương quan lẫn nhau, việc đầu tiên nhất thiết chúng ta phải biết cái gì hay động lực nào thúc đẩy những việc làm tốt hoặc xấu. Hơn nữa, chúng ta cần phải biết chúng ta tích lũy những khuynh hướng thiện khi làm điều thiện như thế nào, và chúng ta tích lũy những khuynh hướng bất thiện trong việc làm điều ác ra sao. A. Tại sao bà lại dùng những từ thiện và bất thiện mà không dùng tốt và xấu? B. Những chữ tốt và xấu thường hàm ý một sự phán xét về đạo đức. Đức Phật không phán xét con người theo tiêu chuẩn tốt và xấu. Ngài chỉ giải thích về những điều kiện quy định cách cư xử của họ và về những quả báo của thiện và bất thiện. Một hành động bất thiện là hành động đem lại sự tổn hại cho bản thân mình hoặc cho người khác, có thể ở ngay khoảnh khắc người ta làm điều bất thiện ấy hoặc sau đó. Trong khi một hành động thiện là hành động sẽ đưa đến an vui hạnh phúc. Trong ngôn ngữ Pali, bất thiện là akusala và thiện là kusala. Với những tâm bất thiện, người ta có thể thực hiện những nghiệp bất thiện, và với tâm thiện, người ta có thể làm những nghiệp thiện. A. Tâm là gì? Đó có phải là một linh hồn hay cái tôi điều khiển mọi hoạt động không? Nó có nằm dưới quyền kiểm soát của chúng ta không? Tức là khi chúng ta muốn có một tâm thiện để thực hiện một thiện nghiệp có được hay không, hay nó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta? B. Tâm không phải là linh hồn hoặc cái tôi hay cái ngã. Có nhiều tâm khác nhau tiếp nối theo nhau liên tục không ngừng, và không có tâm nào kéo dài lâu cả, mỗi tâm sanh lên liền diệt. Ở sát na này chúng ta có thể kinh nghiệm một tâm bất thiện, tuy nhiên tâm ấy không kéo dài, nó diệt mất liền. Vào sát na khác, chúng ta có thể có một tâm thiện. Tâm này cũng không kéo dài, nó lại diệt mất. Mỗi sát na chỉ có một tâm. Chúng ta không thể có một tâm bất thiện cùng lúc với tâm thiện được. Các tâm cứ thay thế nhau, hết tâm này đến tâm khác một cách liên tục. Chúng ta xem tâm nào là cái ngã nếu nó không kéo dài lâu, thậm chí trong một giây như vậy. Tâm không nằm trong quyền hạn của chúng ta để lúc nào muốn có tâm thiện thì liền có. Chúng ta muốn được tốt cả ngày, nhưng chúng ta không thể nào có những tâm thiện liên tục. Nó không nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta. Tất cả tâm đều như vậy. Chúng ta không thể tránh được điều chúng ta thích một số người và một số vật, và không thích một số người khác vật khác. Chúng ta không thể kiểm soát hết mọi tư duy của mình. Có khi chúng ta lơ đãng mặc dù không muốn thế. Hai người không thể có cùng một suy tư, dù cho họ nghĩ đến cùng một đối tượng. Chẳng hạn về một vùng quê nơi cả hai sinh ra, những suy tư của một người lệ thuộc vào nhiều điều kiện, chẳng hạn vào kinh nghiệm và những khuynh hướng đã tích lũy trong quá khứ, vào đối tượng tự hiện khởi ngay lúc đó, vào bạn bè tốt xấu, hoặc vào thức ăn mà họ dùng. Vì vấn đề không nằm trong quyền lực của chúng ta, để muốn có một tâm nào theo ý mình vào một thời khắc nào đó, nên không thể nói rằng có một cái ngã điều khiển mọi hành động của chúng ta. Nói tóm lại, hành động của chúng ta tùy thuộc vào những khuynh hướng đã được tích lũy trong quá khứ và nhiều điều kiện khác nữa. A. Tôi để ý thấy rằng có những người dường như luôn luôn làm điều không chính đáng trong cuộc đời này, trong khi đối với những người khác thì việc bố thí hay sống lương thiện là chuyện không khó. Vì lý do gì con người lại khác nhau đến như vậy? B. Người ta sở dĩ khác nhau như vậy là vì mỗi người có những khuynh hướng và sở thích khác nhau đã từng được họ tích lũy trong quá khứ. Người thường nóng giận sẽ tích lũy sự nóng giận. Khi sự nóng giận hay tâm sân đã tích lũy này đủ mạnh, chúng sẽ thực hiện những nghiệp bất thiện qua lời nói và hành động. Mỗi người ai cũng đã tích lũy những khuynh hướng cả thiện lẫn bất thiện, chỉ nhiều hơn hay ít hơn mà thôi. A. Có đúng là những hành động tốt và xấu mà người ta đã thực hiện trong quá khứ không bao giờ mất, và rằng chúng tiếp tục có một ảnh hưởng ở khoảnh khắc hiện tại không? B. Điều đó là sự thật. Những kinh nghiệm người ta có trong quá khứ và những hành động tốt và xấu họ từng làm trong quá khứ đã được tích lũy lại, và chúng sẽ tạo điều kiện cho các tâm đang khởi lên trong thời điểm hiện tại. Nếu như tâm trong thời điểm hiện tại là tâm thiện, sẽ có một tích lũy mới của khuynh hướng thiện. Ngược lại, nếu tâm lúc này là tâm bất thiện, cũng sẽ có một sự tích lũy mới của khuynh hướng bất thiện. Bởi thế các tâm sanh chẳng những do đối tượng tự hiện khởi qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hoặc tâm làm duyên, mà chúng còn do những khuynh hướng và sở thích đã tích lũy trong quá khứ và do nhiều yếu tố khác nữa tạo điều kiện. Các tâm nằm ngoài sự kiểm soát, và như Đức Phật đã nói, chúng là vô ngã, anatta. Khi Đức Phật nói các pháp là vô ngã, Ngài muốn nói rằng chúng ta hoàn toàn không có thẩm quyền nào đối với bất kỳ thứ gì. Mọi việc trong cuộc đời chúng ta xảy ra do có những điều kiện, và rồi mọi thứ cũng đều diệt. Những hành động hay nghiệp tốt và xấu của chúng ta đã làm sẽ đem lại kết quả tương ứng của chúng. Khi đúng thời, kết quả sẽ xảy ra, tức là khi có những điều kiện thích hợp cho quả xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Vấn đề không nằm trong thẩm quyền của bất kỳ ai để muốn có quả sanh vào lúc này hay lúc khác được. Nhân và quả vượt ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta, chúng là vô ngã. A. Đến đây tôi hiểu rằng các tâm bất thiện tạo các nghiệp bất thiện là nhân, và nhân ấy không thể nào đem lại một kết quả dễ chịu được. Chúng sẽ đem lại một kết quả khó chịu, trong khi những tâm thiện tạo các nghiệp thiện sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Mỗi nhân sẽ đem lại kết quả tương ứng của nó. Nhưng bà có thể giải thích làm cách nào quả lại xảy ra được không? Phải chăng đó là một sự trừng phạt hay một sự ban thưởng cho hành động của một người? B. Không có vấn đề trừng phạt hay ban thưởng ở đây, bởi vì không có người nắm quyền trừng phạt hay ban thưởng. Ai gieo gì sẽ gặt nấy, là một tiến trình tự nhiên. Nghiệp bất thiện đã tích lũy đúng thời sẽ tạo ra một tâm, cảm nghiệm một đối tượng khó chịu. Tâm này là kết quả của một việc bất thiện mà người ta đã làm trong quá khứ. Nghiệp thiện đã tích lũy cũng vậy, đúng thời sẽ tạo ra một tâm cảm nghiệm một đối tượng dễ chịu. Tâm này là kết quả của thiện nghiệp mà người ta đã làm trong quá khứ. Tâm khi là kết quả như vậy, Pali gọi là Vipaka. Ekasita, tâm quả, sẽ có những tâm quả khác nhau vào những sát na hay khoảnh khắc khác nhau. Đối với hầu hết mọi người, việc phát hiện ra nghiệp nào ở quá khứ đã tạo ra kết quả mà họ đang thọ nhận trong khoảnh khắc hiện tại là điều không thể. Tuy nhiên, có biết rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ cũng chẳng lợi ích gì. Người ta chỉ nên quan tâm đến sát na hiện tại. Chỉ cần biết rằng nghiệp bất thiện sẽ cho ra một kết quả khó chịu hay quả khổ, và nghiệp thiện sẽ cho ra một kết quả dễ chịu hay quả lạc là đủ rồi. Kết quả xảy ra có khi chỉ một thời gian ngắn sau đó, hoặc có khi lâu hơn. Chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác về những quả khổ mà chúng ta thọ nhận. Phải biết rằng một kết quả khó chịu là hệ quả tất yếu của nghiệp bất thiện chúng ta đã làm mà thôi. A. Tâm quả thường xảy ra suốt cả ngày như thế nào? Ngay lúc này đây có quả không? B. Có chứ. Lúc này có quả chứ. Vì bạn đang thấy và đang nghe mà. Mỗi lần bạn đang thấy, nghe, ngửi, nếm và kinh nghiệm một suốt qua thân căn thì đều có quả. Mọi ấn tượng mà chúng ta cảm nghiệm qua năm căn đều là quả. A. Làm thế nào tôi có thể biết được là có quả lạc hay quả khổ? Ngay lúc này tôi đang thấy, nhưng tôi không có cảm giác dễ chịu hay khó chịu gì về điều đó. B. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phát hiện ra được đối tượng ấy là lạc hay khổ. Khi thấy hay nghe bình thường, chúng ta không thể biết được là mình có quả thiện hay quả bất thiện. Chỉ khi cảm thấy đau đớn hay khi bệnh hoạn, chúng ta mới có thể chắc chắn rằng mình có quả bất thiện. Sát na tâm quả rất ngắn ngủi, vừa sanh lên nó diệt liền. Khi thấy, chúng ta biết được màu sắc qua con mắt. Lúc đó chúng ta sẽ thích hay không thích màu sắc ấy. Chúng ta nhận ra màu sắc ấy. Chúng ta nghĩ về màu sắc ấy. Thấy màu sắc là quả. Thích hay không thích và suy nghĩ về đối tượng không còn là quả nữa. Những nhiệm vụ ấy được thực hiện bởi các tâm khác gọi là tâm thiện và tâm bất thiện. Như vậy, các tâm thích hoặc không thích, các tâm tư duy về đối tượng là nhân chứ không phải là quả. Chúng có thể thúc đẩy những hành động, và những hành động này sẽ đem lại những kết quả mới. Các tâm nối tiếp theo nhau nhanh đến nỗi ta cảm giác dường như chỉ có một tâm duy nhất. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng thích hay không thích và tư duy vẫn là tâm quả, song điều đó là một ảo tưởng. A. Có phải mọi người đều phải thọ nhận cả quả thiện lẫn quả bất thiện không? B. Mọi người ai cũng đã tích lũy cả những nghiệp thiện lẫn nghiệp bất thiện. Do đó mọi người đều phải thọ nhận cả quả thiện lẫn quả bất thiện. Tuy nhiên, chúng ta có thể phát triển sự hiểu biết về nhân và quả. Và sự hiểu biết này sẽ giúp chúng ta biết sống nhẫn nại, ngay cả dưới những điều kiện khó chịu nhất. Chẳng hạn khi hiểu được gì là quả rồi, chúng ta sẽ ít có khuynh hướng buồn cho thân phận hoặc trách cứ người khác khi gặp phải quả bất thiện. A. Nhưng tôi không thể không ghét quả, khổ hay khó chịu. Tôi có thể thay đổi thái độ này như thế nào? Bạn có thể thay đổi thái độ của bạn bằng cách hiểu biết rõ cái gì là quả và cái gì không còn là quả nữa. Điều quan trọng là phải biết rằng sát na hay khoảnh khắc chúng ta cảm thấy không thích hay hối tiếc không cùng một thứ như sát na quả. Người ta thường nghĩ rằng sự không thích phát sinh sau quả vẫn còn là quả. Khi họ nói đây chỉ là quả mà thôi, là họ đã không phân biệt được cảm giác khó chịu với những sát na quả. Nếu họ không thực sự hiểu cái gì là quả và cái gì không phải là quả, mà chỉ là tâm bất thiện hay tâm thiện, họ sẽ tích lũy các nghiệp bất thiện trong suốt cuộc đời họ. Do vô minh, do không hiểu biết khi nào tâm là bất thiện, người ta tích lũy thêm bất thiện. Tôi có khuynh hướng trách người đã nói lời thô lỗ với tôi, ngay cả khi tôi rất tử tế đối với họ. Những người đó không phải là nhân, nguyên nhân khiến cho tôi phải lãnh quả khó chịu hay sao? B. Chúng ta thường nghĩ theo cách này nếu vẫn chưa hiểu cái gì là quả. Hãy thử phân tích những gì thực sự xảy ra khi chúng ta nghe ai đó nói lời thô lỗ xem. Khi lời đó do tâm bất thiện tạo ra, nó là một đối tượng khó chịu mà chúng ta thọ lãnh qua tai. Thực ra cũng không phải chúng ta thọ lãnh đối tượng khó chịu, mà tâm quả thọ lãnh đối tượng ấy qua tai. Tâm quả là kết quả của nghiệp bất thiện chúng ta đã làm trong quá khứ. Đây là khoảnh khắc thích hợp để nghiệp bất thiện đã làm trong quá khứ khiến cho các tâm bất thiện khởi lên ở sát na hiện tại. Người nói lời thô lỗ với chúng ta không phải là nhân của quả bất thiện. Nhân nằm trong chính chúng ta. Người nói lời thô lỗ với chúng ta chỉ là một trong nhiều điều kiện cho cái tâm quả sinh lên mà thôi. Nghiệp bất thiện đã tích lũy của chúng ta mới là nhân đích thực của quả bất thiện. A. Đối với tôi, hình như nghiệp là số phận hay định mệnh chi phối cuộc đời của chúng ta. B. Nghiệp không phải là một số phận bất khả thay đổi bên ngoài chúng ta, mà là những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đã tích lũy của mỗi người, và vào một khoảnh khắc thích hợp nào đó, nó sẽ tạo ra quả dưới hình thức tâm quả.